This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn Bảo Dũng rất là khỏe. Bảo sao khỏe không?
Dạ,
ở đang mưa không ta?
À, tạnh rồi anh Tiến Dũng, chứ hồi sáng đó hả là mưa không thấy đường đi luôn đó.
Wow, lý ha.
Ủa trên anh không có mưa, trên Rockwell không có mưa hả anh?
Mưa chứ, mưa nhẹ nhẹ. Trong thời điểm nóng nực như này mà những cơn mưa này nó rất là tốt, rồi cơn mưa phước lành đó. Ha, là tốt, nó làm giảm nhiệt lại rất là nhiều. Mặc dù trời mưa, Dũng thích. Nhưng mà thị trường chứng khoán hôm nay đó là trời nắng, cái thôi trời nắng.
Nhìn
hôm qua thì cũng có nói
nhìn vô là biết anh Tiến Dũng không thích trời thời thị trường chứng khoán bữa nay đó, tại nó nắng nóng quá anh.
Đúng rồi, thường thường thì tôi không biết sao, nhưng mà quý vị nào mà theo dõi về thị trường chứng khoán nhiều thì chúng ta cũng có sự đầu tư nhỏ nhỏ đúng không?
Trước khi anh Tiến Dũng gửi cái thông tin về thị trường chứng khoán, bà Bảo có một cái này gửi anh Tiến Dũng ha. Không biết anh Tiến Dũng có cái không biết là cái ý kiến của anh Tiến Dũng thôi. Tại vì thời gian gần đây đó, trên những cái Facebook đó, bà Bảo thấy rất là nhiều những cái người mà họ chỉ dẫn dạy chơi thị trường chứng khoán đó. Nhưng mà những cái thông tin này không biết có đáng tin cậy không anh? Tại vì có rất là nhiều họ post lên cái trang mạng Facebook mà chỉ chúng ta vào xem những cái livestream họ nói về thị trường chứng khoán và chỉ cái cách chúng ta đầu tư như thế nào, cũng như là có những cái lớp dạy luôn, họ tính phí luôn anh Tiến Dũng.
Mà những cái này những người Việt hay những người Mỹ?
Cũng có một vài người Việt, người châu Á nha, và cũng có một vài người nước ngoài. Dạ.
Thật sự ra thì cảm ơn Bảo rất là nhiều về cái question này. Trước khi mà gửi những bản tin thị trường chứng khoán thì Dũng xin trả lời như thế này. Có một số đông, rất là đông người thanh thiếu niên ngày hôm nay họ không có đi làm, họ ở nhà và họ bỏ công việc làm mà Dũng đã gửi bản tin này trước đây, họ trade. Có một số ít, xin nhắc lại là một số rất ít thành công trong cái lĩnh vực này, nhưng mà số ít đó thì không bao nhiêu, nhưng mà số đông đó là sức cán, gọi là sức cán gãy gọng hả, sức cán gãy gọng hả. Bà Bảo nói những người này thường thường có một cái group, họ sẽ chia đều ra, họ sẽ lên, họ thành công, cho là chính ví dụ cho những người này thành công trong cái trade, tức là day trade. Họ sẽ hướng dẫn quý vị chơi những cái cổ phiếu để vào tập tành. Nhưng mà 90% theo Tiến Dũng nghĩ nha, là những người bắt đầu tập tành mua cổ phiếu là họ mua những cái penny stock. Họ mua những cái nhẹ nhẹ, rẻ rẻ thôi. Và penny stock hiện tại giờ không có cái nào hot bằng Dogecoin, đúng không? Và đa số người thanh thiếu niên ngày hôm nay họ trade cái coin nhiều hơn là những cái gọi là cái cổ phiếu truyền thống, chẳng hạn như là Apple, Amazon, Facebook hay là Twitter vân vân. Họ muốn ăn nhanh, rồi đánh nhanh rút gọn, giống như chơi bài cào mà chơi bài cào dùa vậy đó, bỏ ra được thì được, không thì thôi thua. Và hầu hết từ lúc mà tôi cũng nghĩ rằng cái Robinhood mà được lên sàn chứng khoán đó, thì cái tình trạng populate những người dạy cái cổ phiếu này nó tăng lên. Khi mà Tiến Dũng mua tâm lý đó, Tiến Dũng mua cổ phiếu Tesla. Nếu Dũng là người có tiền thì Dũng sẽ mua một chiếc Tesla, tức là mình ủng hộ đội nhà. Khi mà Tiến Dũng own cái cổ phiếu Robinhood thì Tiến Dũng muốn mọi người bắt đầu tập tành chơi cổ phiếu. Mà đa số chúng ta không muốn trả tiền trade hay trả tiền commission thì chúng ta đi vào cái Robinhood. đó là cái gì mà ý kiến của Tiến Dũng mà thôi, còn tùy quý vị. Nhưng mà chơi hay không á, hay là giỏi hay không á, thì rất là tùy theo. Tại vì thị trường chứng khoán hiện nay khó nói lắm, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như sáng hôm nay, tại sao thị trường xuống rất là nhiều, ngày hôm qua xuống rất là mạnh? Lý do vì quỹ trí liên bang á, họ cũng tuyên bố, họ tuyên bố rằng họ sẽ tap up lại cuối năm nay. Cái report là tháng 7 và bây giờ họ mới nói. Chút xíu để nhận chi tiết vấn đề đó. Wow, buổi sáng hôm nay thì thị trường xuống rất là nhiều. Dow Jones này 195 điểm, hiện tại là 34.764 điểm, Nasdaq thì xuống 39 điểm, 14.485 điểm, SP500 xuống 13 điểm, hiện tại là 4.386 điểm, thì nó 15 là 1.25%. Và hiện tại bây giờ dầu thô thì xuống 2 đồng 13 xu, 63 đồng 33 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng giảm 2 đồng 40 xu, 1.782 đồng chẵn cho 1 ounce vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.31%, 20 năm là 2.88%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.005 đồng, bán ra 23.170 đồng. Vàng mua vào 56.250.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.850.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc và chấm dứt vào ngày 14 tháng 8 là 29.000 người đã giảm nữa, và 348.000 người cho tuần lễ tháng 8 vừa rồi. Và đây là con số thấp nhất kể từ giữa tháng 3 năm 2020. Đúng là cái report này sáng hôm nay làm thị trường chứng khoán lên đến quý vị. Nhưng bởi vì cái report kế đã làm cho thị trường chứng khoán xuống rất nhiều từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Đó là quỹ trưởng liên bang, ông chủ tịch đó, ông Jerome Powell, đã họp vào ngày 27 tháng 8, tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà ngày hôm qua, chiều hôm qua họ mới disclose. Tức là gần một tháng sau khi họp, thì những cái người này ngồi lại, họp xong rồi, những cái gọi là policy makers quyết định và đưa ra cái cuối cùng. Thì ngày hôm qua họ đã đưa ra report đó là từ đây đến cuối năm, và không biết khoảng tháng 11, 12, không biết lúc nào họ có thể tap up những cái stimulus mà đang giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ, chẳng hạn như buy bond 120 tỷ mỗi tháng, rồi tiền lãi suất cố định là bao nhiêu thế thấp. Trong thời gian vừa qua, những cái đại dịch hay là những cái thời kỳ mà kinh tế khó khăn đó, thì Hoa Kỳ luôn luôn mua cái buy bond, chẳng hạn như mua 120 tỷ là tiền gì? Ví dụ như mượn mua nhà, thì những cái tiền đó chính phủ mua vào cái nợ đó 120 tỷ. À, tức là giúp cho cái lãi suất nó thấp xuống, mượn tiền mua xe, mua nhà, cưới vợ, mua nhẫn hay là whatever, chúng ta mượn rất là lãi suất rất thấp. Nhưng khi tap up lại đó, tức là khi họ ngưng lại hết tất cả chương trình đó, thì mọi thứ sẽ tăng lên bình thường và nhà cửa sẽ trở lại bình thường. Ngày hôm qua thì cũng biết cái gọi vị đó, dấu hiệu nhà cửa bắt đầu trở lại bình thường, hay là nói chung chính xác là bắt đầu giảm nhiệt. Thì người ta khi mà giảm như vậy thì nó có những cái rủi ro quỹ trưởng bang đã tính trước. Nếu mà họ cắt rụp một gậy đó thì có thể sẽ làm cho cái thị trường nó sẽ gọi là xáo trộn, sẽ nó bị hụt chân trở lại. Thì mất tôi đi cả 10 năm nay, quỹ trưởng liên bang ngay là chính phủ Hoa Kỳ đã giúp bơm tiền rất nhiều vào kinh tế mà bây giờ nó sụp xuống lại thì cũng rất là mệt ha. Bản tin kế tiếp thì liên quan xe Ford. Cái thứ xe Ford là một cái hãng mà lớn thứ nhì trên toàn thế giới sau GM. Ngày hôm qua họ nói là họ sẽ tạm đóng cửa cái chỗ mà ráp xe Ford ở Kansas City. Lý do vì họ đã mua đồ những linh kiện điện tử này ở bên Malaysia, và Malaysia hiện tại vì đang bị dịch và họ không có cung cấp được những cái semiconductor cho xe Ford, và xe Ford quyết định phải đóng cửa vào ngày 23 tháng 8, đóng một tuần. Và sau đó họ cũng đổi cái ship vào thứ Bảy, cũng cắt luôn ngày thứ Bảy. Chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ vẫn còn lệ thuộc rất là nhiều những xe cộ, máy bay hay tất cả những nhiều cái thứ khác, như là về appliance, tất cả mọi thứ Hoa Kỳ hầu như lệ thuộc nước ngoài rất là nhiều. Khi mà cái đại dịch này xảy ra, mình có thấy là Hoa Kỳ không phải là một cái quốc gia mà sản xuất tất cả mọi thứ, họ cũng lệ thuộc rất nhiều, như hạn như xe là một trong những cái linh kiện điện tử mà họ lệ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt họ lệ thuộc vào Taiwan, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân. Và hy vọng là trong tương lai thì mọi sự trở lại bình thường. Nếu mà cái cúm Vũ Hán này nó bình ổn là bên các nước châu Á thì tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường, quý vị. Hôm nay thì Amazon tuyên bố rằng họ sẽ xây những cái gọi là physical store, retail store. Physical là gì? Mà chúng dùng thường gọi là brick and mortar, tức là xây những cái tiệm đó. Cái tiệm thật sự đây phải là đầu tiên Amazon có những cái tiệm. Amazon đã từng có những cái tiệm như là bookstore, và bookstore của Amazon đã từng làm cho công ty này đã thành công cho đến ngày hôm nay. Và ngay cả cái Whole Foods cũng là một trong những cái store của Amazon đã mua lại. Và họ nói rằng họ sẽ xây những cái cửa tiệm này, hai tiểu bang đầu tiên sẽ được đặt cửa tiệm 30.000 square foot, nó gọi là physical retail store. 30.000 là lớn lắm, cái tuổi to lắm luôn á. và đặt một cái ở Ohio, một cái California. Lý do tại sao Dũng nghĩ là như vậy thì Dũng theo Dũng thì nghĩ Ohio là một cái tiểu bang rất là buồn và rất là gọi là đèo hoang gió hút gì đó, nó buồn lắm. Còn California là một tiểu bang rất là sầm uất, đông đúc người dân, ăn chơi có đầy đủ hết. Họ đặt hai cái cửa tiệm đầu tiên 30.000 square foot ở Ohio và ở California. Nếu họ thử Ohio mà tệ quá đó thì họ sẽ lọc những cái tiểu bang nào mà nó buồn như vậy, họ không có chơi nữa, họ sẽ xây những tiểu bang, những cái tiệm ngay những tiểu bang nào giống như ở tiểu bang California, hạn như Texas, như New York, vân vân, thì họ xây những cái tiệm đó để cho họ thử. Vậy rất là hay, họ thử hai chỗ, một chỗ thiệt là gọi là buồn thiệt là buồn, một chỗ thiệt là vui thiệt là vui, họ xây hai cái tiệm đó và họ không nói là khi nào, nhưng mà có thể là cuối năm nay. Hiện tại bây giờ thì họ có khoảng 13 tiểu bang có những cái tiệm mà gọi là physical store như là bookstore, grocery store. Họ không bình luận gì thêm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tại sao Amazon xây cái cửa tiệm 30.000 square foot trong đó online quá thành công. Chúng ta nên nhớ Amazon là một cái con quái thú mà rất là ghê gớm, chúng ta phải cẩn thận. Tại vì họ đã từng ao ước mở những cái pharmacy và những cái clinic. Và pharmacy bây giờ họ đã mượn những cái cửa tiệm grocery như là Whole Foods để mở những cái pharmacy đó để phân phối thuốc. Bây giờ thấy rằng cần thiết hơn là xây luôn cả pharmacy trong đó, rồi xây luôn cả cái tiệm bán đồ ăn, bán everything luôn đầy đủ trong cái tiệm đó, và đồng thời chơi luôn cái clinic nữa. Tiến Dũng nghĩ là như vậy, thì họ sẽ ăn trọn, nuốt trọn luôn tất cả mọi thứ. Wow, phải nói rằng Amazon tính toán một cái đường binh, phải nói rằng nhiều người hiện tại bây giờ cũng rất là hoang mang và lo lắng cái tư vị. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến Toys R Us. Quý vị biết rằng Toys R Us đã khai bán bankruptcy năm 2017. Thời điểm đó nhiều người buồn mà khóc, và cha mẹ khóc quá chừng, những người đó có tuổi thơ ở Toys R Us rồi. Tiến Dũng cũng khi mà Mỹ cũng từng bỏ rất nhiều giờ vào cái cửa tiệm Toys R Us này, đồ chơi mà đó, người Việt Nam mà qua gặp ở đây thích lắm, vô chơi đủ thứ hết, vui quá chừng. Nhưng mà sau đó 2017 họ khai bankruptcy thì người ta buồn lắm, cái từ những đứa trẻ cũng rất là buồn, và giống như chúng ta mà coi đọc kinh thánh mà thời Do Thái á, tản lạc khắp nơi, lúc đó Toys R Us gửi chỗ này chút, gửi kia chút, bán lung tung hết, họ tản lạc. Nhưng bây giờ nhờ Macy sẽ gom Toys R Us lại, và 400 cửa tiệm Macy sẽ đón nhận Toys R Us, có một cái department riêng Toys R Us vào năm sau. Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị nào mà chúng ta có cơ hội đi mua đồ chơi đó, hiện tại đồ chơi tràn lan, Walmart cũng có, Target everywhere, chúng ta có thể mua đồ chơi, nhưng mà đến để giúp cho Macy, vì Macy là một trong những cửa tiệm lâu đời mà support Hoa Kỳ vào cái Thanksgiving. Cái parade của họ chúng ta không thể nào chơi được, mà họ bỏ ra rất nhiều tiền để làm cái parade mỗi năm vào Thanksgiving. Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên ủng hộ Macy. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng sáng hôm nay, Good News for Immigration. Quý vị nào mà ở Mỹ bất hợp lệ thì đây là bản tin Tiến Dũng chỉ gửi thông điệp này. Quý vị làm muốn đi sâu hơn nữa thì ta nên gặp một cái luật sư di trú rõ ràng nha. Vì gọi là Citizenship Immigration Service, họ cho biết rằng họ sẽ nhận cái đơn để quý vị nào muốn convert từ illegal qua legal permanent resident thì chúng ta nộp cái những cái đơn cần thiết hay là bắt buộc. Đầu tiên họ nói là no health issue, tức là chúng ta không có bệnh hoạn hết. Chúng ta biết là Hoa Kỳ đang thiếu trầm trọng về cái lực lượng lao động, và nếu quý vị nào mà có sức khỏe thì Hoa Kỳ sẽ đón nhận quý vị, còn ngoài ra thì tôi không biết. Nhưng cái form của nó là I-693 và I-485. Quý vị có thể gặp luật sư di trú để nộp, vì họ có nói rằng chúng ta nên gặp bác sĩ as soon as possible schedule để lấy cái medical exam, nộp lên cho họ, và sau đó họ submit những cái đơn như là I-485 hay là I-693 gì đó. Đây là bản tin rất là vui cho cộng đồng Việt Nam. Dũng hy vọng rằng quý vị nào mà có những người thân hay là những người mà trong gia đình qua đây ở lâu rồi mà chưa có hợp lệ đó, thì chúng ta nên hỏi luật sư di trú để cái chương trình này có thể cho chúng ta hợp lệ Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt là bản tin cuối cùng mà chúng ta có những người thân, ví dụ như du học sinh cũng như là những người mà du lịch mà ở lại trong cái mùa dịch, mà kẹt trong cái mùa dịch bệnh đó, thì chúng ta cái thời điểm này cũng là cái thời điểm tốt, anh Tiến Dũng hả?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Bảo, tiêu khí quý vị nào mà có muốn hợp lại thì mình nộp thử hay như thế nào. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Bảo vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị cũng như anh Tiến Dũng có một ngày thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai thứ sáu trên làn sóng của đài. Và thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thương mại thì các chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý vị trong giây lát. Mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.